Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Sau đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 40. Bài thơ này nói lên lòng ước mong của vua David, mong được Chúa cứu khỏi khổ nạn. Vua David viết như sau: Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho tôi bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nề vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp, hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bấy giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi, chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng Đức Giê-hô-va đáng tôn thay. Còn tôi là kẻ khốn cùng và thiếu thốn. Dầu vậy, Chúa tưởng đến tôi, Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ trễ huỡng. Chúng tôi vừa đọc xong Thi Thiên 40. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức bản nhạc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua do Huy Khanh trình bày.
Sẽ khuất bóng theo thời gian, rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trôi lội theo nhau vào nơi cuối trời, vụt biến ra tầm tay vơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thương mến sẽ theo nhau chìm trong lãng quên. Địa vì giàu sang, mộng đẹp đời sống sẽ qua tựa hơi gió, rồi ngày sẽ trôi qua, công danh rồi đây cũng tàn, rơi nhanh tựa như lá vàng những lúc gió thu tràn lan. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con cầu xin Chúa thương xót, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được hướng về Chúa mà sống, sống trong sự có mặt của Chúa, và cuộc đời của chúng con sẽ được hạnh phúc. Như bài hát vừa được trình bày, ngày tháng sẽ trôi qua, chỉ có lòng tin còn lại, chỉ có điều gì chúng con đặt nơi Chúa là còn mãi mãi. Chúng con cầu xin Chúa nhắc nhở chúng con về tư tưởng này, cho chúng con tiếp tục sống mỗi ngày trong tình thương của Chúa, cho chúng con đem tình thương đó gieo rắc cho mọi người, cho chúng con sống với niềm tin của mình và chúng con thật sự được làm con của Chúa ngay trên trần gian khó khăn này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa đến với chúng con trong giờ chúng con học lời Chúa sau đây. Xin Đức Thánh Linh khai tâm mở trí chúng con, cho chúng con có thể tiếp thu lời Chúa, cũng như sống với lời của Chúa trong những ngày tháng sắp tới. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng ta tiếp tục học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu qua Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Đề tài chúng ta đang khai thác là bài cầu nguyện mẫu Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Chúa ngày xưa. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc lại bài cầu nguyện này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Câu đầu tiên của bài cầu nguyện mẫu, lạy Cha chúng con ở trên trời. Trong nguyên văn Kinh Tân Ước câu này là, lạy Cha chúng con là đấng ở trên trời. Chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa ở trên trời. Cha trên trời khác hẳn với bất cứ người cha nào ở trần gian. Chúa Giêsu dạy ta nói, Cha trên trời. Còn tác giả sứ đồ Phao-lô thường hay viết, Thượng Đế là Cha của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ai như Chúa Giêsu chắc chắn phải có người cha huyền diệu. Thượng Đế chính là người cha ấy. Khi ta cầu nguyện, ta nên luôn luôn nhớ rằng đang cầu nguyện với Cha ở trên trời. Cha trên trời nhắc chúng ta về bản sắc vĩ đại, oai nghi và toàn năng của Thượng Đế. Khi bạn đang yếu đuối, tâm tư đang đau thương khốn khổ, hãy nhớ rằng Cha trên trời biết rõ tất cả. Thánh Kinh dạy, tất cả mọi sự việc đều trần trụi và lộ ra trước mắt Chúa là đấng chúng ta phải trình thưa. Vì vậy, đến với Chúa, ta không cần giấu giếm gì cả. Hơn nữa, ta cũng phải ý thức rằng Chúa có toàn quyền trừng phạt, nhưng cũng có toàn quyền ban ân phúc. Chúa có thể giải cứu hay hủy diệt. Sách Truyền Đạo dạy rằng, khi cầu nguyện, ta cần nên nhớ rằng, Chúa ở trên trời, còn ta ở dưới đất. Tác giả thư Hebrew trong Tân Ước cũng dạy, phải đến gần Chúa với thái độ kính kiền và kính sợ, vì Thượng Đế của chúng ta là ngọn lửa thiêu cháy. Một điều khác ta nên nhớ về Cha trên trời nữa, đó là Cha không muốn gì hơn là ban ân lành, ban phước hạnh cho ta. Chúa luôn luôn muốn cho ta được hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn và thịnh vượng. Thánh Kinh dạy, Ngài có thể làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguồn phước lành của Cha trên trời là vô tận. Ta phải nhớ như thế. Trước khi cầu xin Cha điều gì, hãy tự nhắc mình về Cha trên trời. Vì chỉ một mình Cha đáng cho ta quỳ gối kêu xin cứu giúp mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời là một lời xưng tụng mở đầu cho bài cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sang đến phần cầu xin. Xin đọc lại. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha mau đến. Ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Ta thấy có 6 điều cầu xin tất cả. Có người cho là 7 cũng đúng. Trong phần nghiên cứu này, chúng ta tạm chấp nhận là 7. Nhưng điều đó không quan trọng cho bằng thứ tự của các điều cầu xin này. 3 điều cầu xin đầu tiên là danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. 3 câu này tương quan đến Chúa và vinh quang của Chúa. Các điều cầu xin sau đó liên quan đến nhu cầu của người cầu nguyện. Không những ước muốn và lời xin của chúng ta về Chúa đặt lên hàng ưu tiên, nhưng ta để ý thì thấy một nửa số các lời cầu xin là dành cho Chúa và vinh quang của Chúa. Phần còn lại mới là nhu cầu và nan đề của mình. Nếu nói về ý nghĩa của các con số trong Thánh Kinh, ta thấy số 3 thường chỉ về Thượng Đế như ba ngôi. Còn số 4 thường chỉ về đất, về con người, về người. Số 7 là 3 cộng với 4 tạo thành một con số trọn vẹn theo như Thánh Kinh. Đó là quan hệ của Chúa và người. Thứ tự ở đây là phần của Chúa trước, phần của ta sau. Thứ tự này không nên thay đổi. Dù ta có nguy khốn, cấp bách đến đâu cũng vậy. Nghĩa là trước khi ta nghĩ đến chính mình và nhu cầu của mình, ngay cả trước khi quan tâm lo lắng cho người khác, ta phải quan tâm về Chúa, về vinh dự
và vinh quang của Chúa. Trong lĩnh vực tâm linh, nhiều khi chúng ta cho rằng mình đã nắm vững các nguyên tắc của Chúa, nhưng chưa chắc đã luôn luôn theo sát. Chúng ta cần nhớ rằng mình phải luôn luôn cầu xin bắt đầu bằng cách xưng tụng Chúa để tự nhắc mình về các đức tính của Chúa, hiện diện của Chúa. Chúa luôn muốn ra ơn xuống phước, chứ không muốn giáng họa. Cũng may là Chúa biết rõ mọi yếu đuối của chúng ta. Chúa biết chúng ta cần được chỉ bảo hướng dẫn, nên Chúa đã dạy bài cầu nguyện mẫu và chia ra thành từng phần rõ rệt. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu lời cầu xin thứ nhất, đó là danh Cha được tôn thánh. Tôn thánh có nghĩa là thánh hóa hay là tôn kính, hoặc là làm và giữ cho thánh khiết. Nhưng danh Cha đề cập đến đây có nghĩa gì? Người Do Thái thường gọi Chúa là Jehovah, nhưng họ thấy rằng ngay đến danh hiệu đó, chữ viết danh hiệu đó cũng là thánh, và họ là con người nhỏ bé không xứng đáng, nên không dám đọc danh ấy nữa. Người Do Thái không dám nói đến tên Jehovah mà chỉ nói danh mà thôi. Vì vậy, danh trong câu này chính là Chúa, nghĩa là cầu cho Chúa được tôn thánh. Cầu xin cho danh Cha được tôn thánh nghĩa là ước mong toàn thế giới đều cúi xuống kính thờ Thượng Đế trong niềm kính sợ, kính kiền, ca ngợi, thờ phượng, tôn kính và cảm tạ. Mọi người cần biết Chúa là đấng cung ứng mọi sự, chữa bệnh, ban an bình, chăn dắt, hiện diện, toàn năng, toàn tri và toàn thiện. Đây có phải là điều cầu xin mà chúng ta chưa bao giờ cầu hay không? Chúng ta cầu nguyện nhiều điều cho mình, cho hoàn cảnh, nhưng chúng ta có cầu nguyện cho mọi người đóng góp vào hoàn cảnh được có cơ hội biết Chúa và tôn thờ Ngài hay không? Nếu kẻ thù của ta biết Chúa thì vấn đề có phải sẽ được giải quyết tận gốc rễ không? Nhiều khi ta cầu nguyện xin Chúa sửa chữa đằng ngọn mà không xin Chúa cho thay đổi đằng gốc. Vì vậy mà hoàn cảnh vẫn thế và lời cầu nguyện vẫn không thấy trả lời. Đúng là lỗi tại ta. Ta nên nhớ rằng kính thờ Chúa là khởi đầu của tri thức. Vì vậy không phải chỉ kẻ thù của ta mới cần tin nhận Chúa, biết Chúa, mà tất cả mọi người trong đời, trong mọi giới, trong mọi thành phần, mọi quốc gia lớn nhỏ đều cần biết đến oai danh của Chúa và tỏ lòng tôn thờ. Chính sự tôn kính tôn thờ này đem lại khôn ngoan sáng suốt cho mọi người, từ nhà khoa học cho đến anh nông phu. Bạn đã thấy quan trọng chưa? Bạn hiểu ý nghĩa của lời cầu xin danh Cha được tôn thánh chưa? Lời cầu nguyện thứ hai quan hệ tới Chúa là nước Cha mau đến. Khi ta cầu nguyện danh Cha được tôn thánh, thì ta hàm ý rằng danh Cha chưa được tôn thánh đâu. Và câu hỏi đặt ra là tại sao mọi người chưa chịu cúi đầu tôn thờ Chúa? Câu trả lời dĩ nhiên là vì tội ác, vì một vương quốc khác đang thống trị trên lòng người. Vương quốc ấy thuộc về ma quỷ, Satan, vương quốc của cõi tăm tối. Đó chính là nguyên nhân của mọi nan đề trong nhân loại. Ta cầu xin cho danh Chúa được tôn thánh, nhưng ta phải nghĩ ngay đến sức mạnh chống danh Chúa. Sức mạnh ấy được Thánh Kinh gọi là của vua cầm quyền trốn không trung, Chúa đời này, chống lại oai quyền vinh quang của Chúa. Nhưng Thượng Đế, Cha trên trời, sẽ lập vương quốc của Ngài vào một thời điểm do Chúa ấn định, và nhân loại sẽ thoát ách thống trị của Satan. Trần gian tăm tối này sẽ trở thành vương quốc huy hoàng của Chúa. Suốt Thánh Kinh ta thấy bao nhiêu lời hứa về việc thành lập vương quốc này hay là nước thiên đàng. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, răng là người đi mở đường cho Chúa đã truyền giao rằng: hãy ăn năn hối lỗi vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Chúa Giêsu ra đời phục vụ, sứ điệp của Chúa cũng là: hãy ăn năn hối lỗi vì nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng hay nước trời hoặc nước Cha nghĩa là gì? Nước thiên đàng nghĩa là nơi Chúa toàn quyền ngự trị, luật lệ và chủ quyền của Chúa được tôn trọng. Nói như thế ta có thể hiểu nước thiên đàng qua ba cách. Nước thiên đàng đã đến rồi. Nước thiên đàng đến trần gian này khi Chúa Giêsu vào đời. Khi Chúa Giêsu đuổi quỷ, Chúa nói: nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thượng Đế mà trừ quỷ, thì nước Thượng Đế đã đến nơi các ngươi rồi. Luca chương 11 câu 20. Như thế một phương diện, nước Cha đã ở đây rồi. Thứ hai, Nước thiên đàng hay nước cha cũng đã đến đây khi những tâm hồn, những đời sống người trên đất thuận phục tôn thờ Chúa. Nước Chúa hiện diện trong hội thánh của Ngài, trong lòng người thực sự tin Chúa. Chúa làm vua trong những tâm hồn thuộc về Ngài. Thứ ba, nhưng sẽ có một ngày khi nước thiên đàng thực sự ở trên đất. Chúa Giêsu sẽ từ trời trở lại trần gian và lập nước của Ngài. Đây là điều Chúa dạy ta cần cầu nguyện. Khi ta cầu nguyện, nước cha mau đến, có nghĩa là xin cho tin mừng cứu chuộc của Chúa được lan rộng khắp nơi. Ta cầu nguyện cho nhiều lòng người được quyền năng của Chúa chinh phục. Ta cầu nguyện cho người trên khắp các lục địa sớm biết đến Chúa, nước Chúa mở rộng nhanh, giải phóng các dân tộc còn đang bị ma quỷ thống trị. Không những thế, khi cầu nguyện nước cha mau đến, ta còn tự nhắc mình về sự trông mong chờ đợi ngày mà tội lỗi và các sức mạnh chống lại chân thần sẽ bị tiêu diệt hết. Tất cả quyền lực của cõi tối tăm sẽ bị đưa vào hỏa ngục, và nước Chúa sẽ không còn gì chống lại được. Đây có phải là nỗi trông mong hy vọng mỗi ngày của con dân Chúa như chúng ta không? Lời cầu nguyện thứ ba quan hệ tới Chúa là ý cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện này tiếp theo, nước cha mau đến, là hợp lý. Vì ý Chúa lúc nào cũng hoàn hảo trên trời, cầu mong dưới đất cũng thể hiện như thế, cho vương quốc của Chúa mở rộng, lòng người được chinh phục. Thường người đọc câu này hay ngắt ra làm hai, ý cha được nên, rồi ở đất như trời, như hai lời cầu nguyện. Nhưng ta phải đọc liền không ngắt lời cầu xin này mới có ý nghĩa. Ý cha được nên ở đất như trời. Đây là viễn ảnh về một ngày vinh quang Chúa thể hiện trên đất cũng như trên trời. Như thế, Chúa dạy ta cầu xin với những tiết mục liên quan đến Chúa trước. Tóm tắt, ta có thể nói, khi cầu nguyện, ta phải quan tâm đến danh dự và vinh quang của Chúa trước tiên. Trước khi ta cầu nguyện cho linh hồn mình, trước khi cầu xin cho nước Chúa lan rộng, ta phải có ước ao, sự thể hiện vinh quang của Chúa và tất cả phải tuân phục Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới chống nghịch Chúa. Hoàn cảnh của chúng ta bị ảnh hưởng vì lòng người chưa tôn phục Chúa. Các chính quyền chưa kính trọng Chúa. Vì vậy xã hội càng ngày càng bất an và đời sống càng ngày càng băng hoại. Chúng ta hãy đến với Chúa hôm nay, cầu xin thật rõ, danh cha được tôn thánh, nước cha mau đến, ý cha được nên ở đất như trời. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.